sabi niya yung mga yung okay, patu patung yung fat yung tung thấy là mọi người Phật tử chúng ta đại đa số thì đều đeo tay để chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, chứng tỏ rằng đạo tràng này là một cái đạo tràng tịnh độ. Và tôi cũng vừa biết hỏi ni sư Trung Văn, thì ni sư cũng cho biết rằng là hôm nay đó là cái buổi tu do Phật tử ở khắp cái vùng quanh đây đó để tập về đây để mà tu niệm Phật. Thì chúng ta cũng vừa mới trải qua cái ngày lễ lớn của Phật giáo, đó là ngày viếng Phật A Di Đà. Hôm nay thì chúng ta cũng để tập lại để tu niệm Phật A Di Đà, cầu được vãng sinh tịnh độ. Thì Phật pháp thì bao la mênh mông. Nói chuyện Phật pháp, chúng ta có thể nói rằng là không biết bắt đầu vào từ cái nơi nào, trừ khi chúng ta cũng cái khóa học đó thì chúng ta sẽ có từ cái mà sơ cơ trở đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hôm nay đây đó là ngày tu niệm Phật, cho nên chúng ta sẽ nói chuyện về cái vấn đề niệm Phật cũng như là Đức Phật A Di Đà. Mà cái ngày kỷ niệm ngày ngày vía Đức Phật A Di Đà là chúng ta vừa mới trải qua. Thì chúng ta biết rằng là A Di Đà Phật nghĩa là gì? Thì A Di Đà là dịch từ cái âm của chữ Phạn gọi là Amita. Và chúng ta theo cái âm Amita đó mà nói là A Di Đà. Nhưng mà Amita đó là nói trên cái âm, còn trên cái nghĩa đó thì Amita nó có nghĩa là cái gì? Tức là A Di Đà nó là có nghĩa là làm sao? Thì A Di Đà nó dịch ra đó là có nghĩa là vô lượng. Cho nên khi mình niệm rằng là Nam Mô A Di Đà, tức là mình niệm là Nam Mô vô lượng. Và nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì là Nam Mô vô lượng Phật. Thì vô lượng Phật ở đây á, nó có hai cái nghĩa. Phần nhiều khi cái âm Phạn đó người ta nói là Amitabha là người ta nói chung, còn khi người ta nói Amitabha thì là vô lượng quang. Thì chữ ba có nghĩa là quang ở đằng sau, tức là dịch ra là vô lượng quang. Còn nếu người ta nói là Amitabha thì có nghĩa là vô lượng thọ. Còn nếu nói là Amita không thôi á, thì chỉ là hàm cái nghĩa của vô lượng. Như vậy thì khi chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì làm hàm nghĩa là mình niệm Nam Mô vô lượng Phật. Thì A Di Đà là vô lượng Phật là A Di Đà Phật. Như vậy niệm một Phật là niệm hết thời Phật. Niệm hết thời Phật thì chỉ cần niệm một niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm hết thời Phật. Rồi thì chúng ta biết rằng là cái nghĩa của A Di Đà như vậy, và chúng ta hiểu rằng A Di Đà có hai nghĩa là vô lượng quang Phật và vô lượng thọ Phật. Và trước tiên hết thì chúng ta hiểu thế nào là vô lượng thọ Phật. Ở trong kinh nhé, A Di Đà, Đức Bổn Sư cũng có đề cập đến vấn đề rằng là Đức Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng vô biên, và những chúng sinh nào sinh về thế giới Cực Lạc, thế giới Tây Phương đó, của Đức Phật A Di Đà cũng sống thọ mạng vô lượng vô biên. Nhưng có thể chúng ta nghe và chúng ta tin là như vậy thôi, là cái mạng sống nó vô lượng vô biên. Thế nhưng vì lý do nào mà cái mạng sống nó vô lượng vô biên thì có thể chúng ta chưa có nắm rõ lắm. Còn chúng ta chỉ hiểu rằng là trong kinh nói như vậy thì chúng ta tin như vậy. Thì chúng sinh nó khi mà càng có cái phúc báo ấy, thì cái thọ mạng nó lại càng dài lâu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là côn trùng là những cái loài mà là ít phúc báo thì nó có thể gọi như là con thiêu thân hay là con phù dung, sớm sinh thì chiều mất. Còn như rằng là các loài gia súc thì nó cũng chỉ sống được trong vòng chục năm, trung bình là như vậy thôi, thì là đều tử vong. Nhưng mà con người thì sống lâu hơn. Và cõi thiên lại sống so với cõi người đó càng sống lâu hơn nữa. Thì đó là nói trên một cái nghĩa là cái thọ đó nó tùy theo cái phúc báo mà nó có thọ mạng lâu dài. Và rồi thì thọ mạng ở đây á, vô lượng vô biên, đồng với cái nghĩa là cái phúc báo đó là một cái phúc báo vô lậu, gọi là công đức vô lậu, chứ không phải là một cái phúc, một cái phước đức bình thường của thế gian nữa, mà là một cái công đức vô lậu. Và khi tạo được thành một cái công đức vô lậu đó, cái công đức vô lậu, cái chữ vô lậu có nghĩa là không có cùng, không có hết, không có rỉ. Chữ lậu có nghĩa là bị rỉ. Thành vô lậu là không có rỉ. Cái gì mà nó có rỉ á thì nước nó sẽ theo cái chỗ rỉ đó nó ra và nó cạn. Thì cái phước của mình á là phước hữu lậu, cho nên cái phước của mình á nó sẽ bị xói mòn bởi cái sự mà hưởng của mình. Mình hưởng vinh hoa phú quý đó là do lấy cái phước báo của mình từ đời trước, và mình càng hưởng á thì nó càng bị mòn dần, phai dần. Cho nên nếu mình muốn nó không bị phai mòn á thì mình lại phải quân tu cái phúc báo đó, tức là mình phải phóng sinh bố thí, mình phải làm nhiều cái chuyện phước đức thì cái phước đức của mình nó lại tăng trưởng trở lại, dù nó có bị rỉ ra nhưng nó cũng lại được đắp vào. Thì đó là thuộc về cái phước đức của thế gian. Còn cái công đức của trong đạo pháp đó, thì cái công đức đó nó tự động, nó vô lậu, nó không bao giờ hết được. Và nói như thế nào đó là một công đức vô lậu, điển hình chứng minh cho mình biết thế nào là một công đức vô lậu á, thì cái công đức vô lậu đó ở nơi Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng thọ, là bởi sao? Bởi ngài với chúng ta khác nhau ở một điều, chúng ta lấy cái thân này làm thọ mạng. Ở thân này á thì nó sẽ có sinh lão bệnh tử, nó sinh ra rồi nó từ từ nó lão, rồi thì lão phát sinh bệnh, bệnh rồi phát sinh tử. Thì thân này của con người thì nó không thể nào mà chạy, không thể nào mà vượt qua nổi cái lão bệnh tử hết. Thì chung cùng cái thân này trước sau gì thì cũng phải chịu cái cảnh của lão bệnh tử. Bởi vì cái thân này á vốn là do nên nghiệp tạo thành. Mình cao, mình thấp, mình mập, mình gầy, mình xấu, mình đẹp, mình khôn, mình ngu, thấy đều là do nghiệp tạo thành chứ không phải do một thượng đế nào tạo thành cả. Nếu một thượng đế nào tạo thành thì thượng đế nó ác quá. Thượng đế nó tại sao tạo nên một người ngu ngốc chi vậy? Tại sao thượng đế tạo nên một người tàn phế, xấu xí? Nếu vậy thì thượng đế có tàn nhẫn đi. Nếu vậy thì thượng đế có thể trở thành kẻ thù của nhân loại, bởi vì thượng đế tạo ra quá nhiều con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, nan y, cổ não vô cùng. Cái số người mà trường thọ mạnh khỏe mà sung sướng hạnh phúc thì rất là ít. Còn cái số người mà bệnh đau già yếu khổ sở thì rất là đông. Như vậy thì thượng đế tạo nên cái khổ đông và cái lại thì ít. Đó là cái trí óc, cái bàn tay của thượng đế tạo nên một cái loài người mà khổ thì lắm mà phúc thì hiếm. Thế thì đối với lại Phật pháp thì không phải do thượng đế tạo ra mà do nơi nghiệp của chúng ta tạo ra. Chúng ta tự tạo ra cho chúng ta cái hình hài này, và chúng ta tự tạo ra cho chúng ta cái thiện hay cái ác bằng cái tư tưởng của chúng ta. Thì trong đạo Phật thì nói rằng là trước trong nhân quả mà mình có được một cái thân hình. Nếu mình sát sinh nhiều thì mình sẽ có một thân hình thường bị bệnh đau liên miên và yểu mạnh. Nếu mình thường phóng sinh thì mình sẽ có được một cái thân thể mạnh khỏe. Nếu mình hay ca ngợi người ta thì mình sẽ được một cái hình hài tốt đẹp, ai thấy cũng ưa. Nếu mình thường gièm pha chỉ trích, nói xấu và chê bai người khác thì mình sẽ sinh ra một cái thân thể xấu xí khó ưa, ai nhìn cũng cũng ghét và chẳng có ai thích ca ngợi mình cả, vân vân. Rất là hoàn toàn rằng là do nơi nghiệp báo mà mình thọ một cái thân từ nam cho tới nữ. Nếu như rằng là mình mà nặng ái quá thì mình cũng có thể sinh thành người nữ. Thì như vậy thì là tùy theo cái tâm tính, cái nghiệp của mình, nó tạo cho mình một cái tính tình, nó tạo cho mình một cái hình hài. Rồi tùy theo cái nghiệp đó của mình, nó khiến cho mình suy nghĩ như thế nào và nói năng như thế nào. Cái nghiệp ác thì tự nhiên mình sinh ra, mình thường tạo ác để mình lãnh một cái hậu quả khổ. Còn nếu cái nghiệp thiện mình sinh ra thì mình sẽ trở thành một con người giúp ích được nhiều người và được mọi người quý mến. Thì thầy đó, đều tất cả nó đều là do nơi rằng là nghiệp của con người đúc kết thành cái thân này của mình. Và mình lấy cái khối nghiệp đó làm thân, mình lấy cái nghiệp mà tạo nên cái tư tưởng cho mình nó làm tâm. Cho nên thân tâm của mình nó thầy đều là nghiệp tạo thành hết. Một khi thân tâm của mình là nghiệp tạo thành đó thì tôi chính là nghiệp. Và như vậy tôi không thể nào rời khỏi nghiệp được, và nghiệp nó cứ cuốn trôi thôi. Nghiệp nó khiến cho tôi nói năng như vậy để chịu hậu quả khổ hay là lạc. Nghiệp nó khiến cho tôi suy nghĩ như vậy để đưa đến hành động ác hay thiện, để khiến cho những người xung quanh được an vui hay khổ đau vì tôi, nhất nhất đều do nghiệp. Và như vậy tôi bị nghiệp khống chế hoàn toàn. Cho nên trong Phật Pháp nói rằng là chúng ta đã bị nghiệp dẫn lôi, bị nghiệp kéo, bị nghiệp chi phối hoàn toàn. Và chúng ta không thể nào cải những cái nghiệp nói trên đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới nói rằng mọi một hành động, mọi suy nghĩ của mình đều là nghiệp, đều là tội. Đã là nghiệp thì thường xuyên là tội. Nghiệp không có nghiệp giải thoát, chỉ có giải thoát cái nghiệp đó thì mới thành giải thoát, chứ không có cái nghiệp nào là nghiệp giải thoát cả. Cho nên phàm đã mang nghiệp vào thân, tức là lấy nghiệp làm thân, lấy nghiệp làm tâm, thì đương nhiên trước sau gì đó cũng bị ràng buộc và trói buộc bởi nghiệp khổ. Cho nên không có giải thoát được. Vì vậy khi chúng ta tu hành á, là làm thế nào chúng ta cởi được cái nghiệp đó, cái được cái nghiệp đó. Thế cái mà cởi được cái nghiệp nó trên đó thì chúng ta giải thoát. Còn nếu mà không cải được như vậy đó, thì chúng ta mãi mãi nằm ở trong vòng chi phối của nghiệp. Thì cái căn nhà của nghiệp đó chính là ba cõi, gọi rằng là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mà trong kinh A Di, trong kinh Pháp Hoa nói rằng ba cõi đó đều giống như ngôi nhà lửa, là chúng ta ở trong ba cõi đó trước sau đều không an. Cho nên chúng ta ở trong bất cứ cái thế giới nào chúng ta cũng không an. Chúng ta ở Việt Nam cũng không an, ở Âu Châu cũng không an, ở Mỹ cũng không an. Không có một người nào ở trên thế gian này an hoàn toàn hết. Người nào cũng có nỗi lo, lo gia đình, lo xã hội, lo công ăn việc làm, lo sức khỏe, lo thân mạng này của mình, lo đủ thứ nhất. Mình ra đường là mình phải đề phòng. Nếu mình đề phòng thì tai nạn sẽ xảy ra. Mình về nhà mình phải lo ăn, lo uống, lo ngủ, lo nghỉ. Tối phải lo đóng cửa, đóng nẻo, không thôi thì sẽ bị trộm cướp vân vân. Thành ra từ sáng tới tối là mình bận rộn với biết bao nhiêu mối lo. Và mình, nếu mình không chịu lo thì cái khổ sẽ đến. Và nếu mà mình muốn cho cái khổ đừng đến được với mình hay chậm đến lại với mình thì tất nhiên mình phải lo toan tính toán, đằng nào cũng khổ. Lo toan tính toán thì cũng khổ thôi. Cho nên thế cứ lấy nghiệp làm thân á, làm tâm á, thì đương nhiên thân tâm nó chỉ là thuần một khối nghiệp. Thuần một khối nghiệp thì đương nhiên mình cũng có tự do. Cái nghiệp đó nó dẫn dắt và chi phối mình toàn bộ. Cho nên mình cũng chẳng hiểu tại sao mình ghét người ta. Rồi mình cũng chẳng hiểu tại sao một ngày mình thương người ta. Rồi cũng bỗng dưng mình gặp một người tự nhiên mình thương mà mình chẳng biết tại sao mình thương. Rồi thì một ngày tự dưng mình ghét cái người đó mà mình cũng chẳng biết rõ là tại sao mình ghét. Mình cũng không hiểu luôn. Nhưng mà mình chỉ biết rằng mình phải tuân lệnh cái không hiểu ở trên đó, là mình phải thương, phải ghét theo nó. Chỉ thế. Thành ra ôm ấp cái nghiệp đó, lấy cái nghiệp đó làm tôi, thì cái tôi đó luôn luôn làm cho mọi người bị khổ, và cái tôi đó cũng khổ nữa. Tôi đó đòi hỏi rất là nhiều, đòi hỏi mọi người xung quanh phải nghe của tôi, phải giúp tôi, phải làm theo ý của tôi. Đó là cái nghiệp của chúng sinh, nói vậy đó. Và mỗi người đều suy nghĩ như vậy, cho nên đấu tranh nó phát sinh. Bởi người này cũng muốn là tôi phải được ưu tiên, người kia cũng muốn tôi phải được ưu tiên, cho nên hai người phải nảy sinh đấu tranh. Vợ chồng cũng vậy, vợ muốn chồng phải chiều mình, chồng muốn vợ phải nghe mình, cho nên vì vậy giữa vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta đừng nghĩ xem có cái cuộc mâu thuẫn nào giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái mà không ngoài cái vấn đề là tôi. Nếu mình giải quyết tôi qua thì nó có phát sinh cái mâu thuẫn đó. Nhưng mà tại vì mình lấy tôi làm chủ, cho nên vì như vậy mà hai cái tôi nó mới được chạm với nhau, nó mới thành sinh nghiệp. Sinh nghiệp nó mới thành là nghiệp hận thù, nghiệp giết chém, nghiệp không ưa nhau, nghiệp phiền não với những tâm hận thù. Tại vì vậy tu hành chủ yếu rằng là cái nghiệp, chứ không thể nào có một cái nghiệp nào gọi là nghiệp giải thoát được. Cho nên nếu chúng ta tu hành mà không cái nghiệp thì đương nhiên là chúng ta không có chuyện giải thoát bao giờ hết. Nếu chúng ta tu hành mà khư khư giữ cái nghiệp đó, tức là luôn luôn khư khư tu hành cũng vì tôi, đến chùa cũng vì tôi phải được ưu tiên, tôi phải được mọi thứ, thì đương nhiên rằng là cái tôi đó đi tới đâu cũng làm cho thiên hạ phiền não, và cái tôi đó đi tới đâu cũng không được hài lòng. Bởi vì thiên hạ họ kháng cự, họ cũng muốn họ được ưu tiên. Cho nên chúng ta cần phải cải cái nghiệp nó trên. Nhưng mà làm sao để cải cái nghiệp nó trên đó? Đạo Phật có bày cho mình rằng là phải phát nguyện. Phát nguyện, tại chỉ có nguyện mới cải nghiệp được thôi. Nghiệp của mình xưa nay là luôn luôn là phải cho tôi, trái ý tôi là tôi hờn, tôi giận đó. Và tôi sinh tâm ác. Còn nếu hợp ý tôi thì tôi sẽ sinh tâm giúp, tâm thương. Và nghịch ý tôi thì tôi sẽ sinh tâm oán thù. Thì bây giờ phát nguyện, Đạo Phật dạy chúng ta mỗi người đến chùa, cái vấn đề đầu tiên phát nguyện. Và khi chúng ta phát nguyện là nguyện gì thì chúng ta thấy dễ hiểu lắm. Mỗi khi chúng ta tụng kinh xong thì chúng ta thường phát nguyện đó. Đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, chẳng hạn như nói là từ quy Phật đương nguyện chúng sinh, từ quy Pháp đương nguyện chúng sinh, từ quy Tăng đương nguyện chúng sinh. Tức là khi mà mình quy Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì mình thường phải cầu cho chúng sinh, mình phải đương nguyện chúng sinh. Đương nguyện chúng sinh là cầu cho chúng sinh, cho nên chúng ta thấy là từ quy Phật không có đương nguyện tự kỷ, mà là đương nguyện chúng sinh, cầu cho chúng sinh, cầu cho chúng sinh mọi thứ. Thành ra vì như vậy tới chùa căn bản khi mà quy Tam Bảo là tự dưng là mình phải cần phải phát tâm và lập nguyện. Mình lập nguyện gì? Nguyện đương nguyện chúng sinh, đi đứng nằm ngồi được đương nguyện chúng sinh. Và khi đương nguyện chúng sinh là cầu cho thiên hạ, là tôi đến chùa cũng vì cho thiên hạ chứ không phải vì tôi. Tôi đến chùa để tôi hộ trì Tam Bảo, để tôi giúp đỡ mọi người. Tôi đi cũng vì mọi người tôi đi, tôi đứng cũng vì mọi người tôi đứng, tôi ngồi cũng vì mọi người, tôi nằm cũng vì mọi người. Đó là gọi là tứ oai nghi. Tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi, thấy đều đương nguyện chúng sinh, là đều vì thiên hạ mà tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Bởi vì như vậy thì cái tôi từ từ nó bị xói mòn. Nó mất hồi nào chẳng hay. Trong tâm của tôi nó chỉ còn nhất thiết chúng sinh. Và một khi mà trong tâm của tôi nó chỉ còn nhất thiết chúng sinh thì tự dưng tôi cài cái nghiệp của tôi hồi nào tôi cũng chẳng hay nữa, mà nghiệp của tôi nó sẽ tiêu. Bởi vì tôi không còn cái tôi nữa thì đương nhiên cái nghiệp nó không còn nữa. Bây giờ chỉ